Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp quyển Thiền Đốn Ngộ, tiếp cái đoạn tham vấn của Thiền sư Huệ Hải. Đại đức Quẩn Quang đến hỏi: Thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Sư đáp: Chưa từng tử, đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Tổ sư nói chính cái sanh tức không sanh. Đây là một vị đại đức đến hỏi ngài: Chứ thiền sư tự biết chỗ sanh không? Chỗ sanh tức là biết được cái đời trước của mình từ đâu sanh lại đây hay không. Thì ngài đáp rằng: Chưa từng tử, đâu cần luận sanh. Cái câu này quý vị dễ hiểu không? Chưa từng tử tức là chưa từng chết, mà đâu có luận về sanh. Như vậy thì ý ngài muốn nói cái gì? Bởi vì trên cái lý vô sanh thì có tử mới nói có sanh, mà không tử thì đâu cần bàn đến cái sanh. Lý vô sanh thì đâu có sanh, đâu có tử thì đâu có cần luận về chỗ sanh hay là cái chỗ tử. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Đó. Nghĩa là biết rằng sanh tức là pháp không sanh. Tại sao vậy? Nó có hai ý. Một là đứng về mặt các pháp tánh không, do duyên hợp có một cách hư giả tạm bợ, thì như vậy duyên hợp thì tạm gọi là sanh, chứ thực có cái gì sanh đâu. Thí dụ cái bàn khi chưa có ván đinh thợ mộc ráp lại thì chưa có cái bàn. Khi thợ ráp ván đinh rồi tất cả những dụng cụ để kết hợp thành cái bàn thì nói cái bàn sanh, phải không? Cái bàn sanh thực nó có sanh không? Nó không có sanh. Tôi nói gần nhất là như cái bình hoa, khi cạm hết mấy cây hoa vào, nói đây là bình hoa thì như vậy bình hoa có sanh. Nhưng mà khi chưa cạm thì không có bình hoa. Như vậy thì bình hoa sanh hay là vô sanh? Có sanh không? Chẳng qua duyên hợp thì thấy như có, mà duyên ly tán thì không ngờ, phải không? Như vậy thì sanh mà là không sanh. Vì đứng trên cái lý duyên khởi, không có một pháp tự sanh thật. Có cái gì tự sanh không? Không có một cái tự sanh. Không có tự sanh, đợi duyên hợp mới có, mới sanh. Thì duyên hợp thành có, thành sanh hay là thành hình thức, đó là cái giả tướng. Hợp đủ thì có, thiếu thì không, chứ không có cái thực sanh, thực tử. Như vậy thì sanh không thực thì tử cũng không có thực. Hiểu được lẽ này thì quý vị sẽ an nhiên khi mình trăm tuổi. Trăm tuổi là gì? Là chết, phải không? Thông thường chúng ta gần tới chết thì vui hay buồn? Trăm người như một, gan lắm là phải khóc, phải không? Còn yếu thì sẽ buồn, tuổi, khóc lóc đủ thứ. Nhưng mà nếu mình hiểu cái lý sanh tức là vô sanh, tại sao? Vì cái duyên hợp cho nên thân tạm có, duyên hết thì thân tạm rời, tạm tan rã, chứ không có sanh thiệt. thì cũng không có tử thiệt. Thường chúng ta tưởng tử là chấm dứt một cuộc đời mình, mà chẳng những dứt ngang đây mà dứt mãi mãi. Hiểu như vậy đó là cái sai lầm. Tử chỉ là cái chỗ nương gá tạm bợ, nó bại hoại thôi. Cho nên ngài Quy Sơn Linh Hữu, ngài nói rằng chúng ta gá cái thân này, gá cái thân này, chứ không phải thân này là mình. Nhưng bây giờ hỏi toàn thể ở đây có ai can đảm nói thân này là tôi gá tạm? Can đảm nói như vậy không? Hay là thân này là tôi? Nếu biết thân này là gá, là mượn, thì cái gá mượn đủ duyên còn thì mình mượn, mình gá. Hết duyên thì rời đi, chứ không có một cái gì thật. Mà tôi thường dụ cái bóng đèn nó còn tốt thì điện nương cái bóng đèn mà phát ánh sáng. Nếu cái bóng đèn hư thì điện mất hết chưa? Nó không có phát được chỗ đó, nó sẽ phát nơi khác. Chưa có hết, đừng có sợ. Thấy đèn tắt tưởng là hết điện thì đó là không phải. Chỉ vì cái điện nó không phát được, nó không gá được cái bóng đèn để phát ra thôi. Chúng ta cũng vậy, cái thân hoại thì chúng ta không có chỗ nương để mà phát ra cái tri giác. Khi thân này nó tụ lại đủ duyên thì chúng ta nương nó để phát ra cái tri giác. Chứ thiệt ra cái thân hoại mà cái tri giác không có hoại. Như vậy thì đứng về mặt thân, duyên hợp sanh cũng chưa phải thiệt sanh, phải không? Đứng về cái lý chân thật của cái tri giác chính mình thì thân hoại, tri giác cũng không có hoại. Thì như vậy sanh tri giác có thật sanh không? Rồi tử tri giác có thật tử không? Như vậy thì đứng về hai mặt mà nói thì người đạt đạo thấy rõ sanh là vô sanh. Đó, hiểu vậy rồi thì sanh tử là trò chơi. Còn chưa hiểu như vậy, sanh tử là đại nạn, phải không? Đó. Như vậy thì cái tu hành của chúng ta nếu thâm nhập đạo lý rồi thì đối với sanh tử không còn là quan trọng. Mà nếu sanh tử không quan trọng thì chuyện hơn thua phải quấy thế gian có quan trọng không? Không quan trọng. Vậy thì đâu còn cãi với nhau, đâu còn giận, đâu còn oán, đâu còn thù. Mà nếu hết mấy cái đó thì quý vị còn khổ không? Cũng hết khổ luôn, phải không? Như vậy tu Phật hiểu cho đến nơi đến chốn rồi, sống trong cõi đời gọi là dẫy đầy đau khổ này mà chúng ta tự tại an nhiên, đó là cái giá trị của người tu. Chứ không phải nói tu để mà chờ đời sau được hưởng phước nhiều hơn đời này. Cái đó thì xa quá. Ngay trong đời này chúng ta đã thấy cái hay rồi. Cho nên đây dẫn lời tổ sư nói, chính cái sanh tức không sanh nữa. Như tôi nói hai mặt, đứng về mặt duyên khởi thì các duyên tụ lại tạm gọi là sanh, chứ thực ra không có gì là sanh hết. Rồi đứng về mặt cái hình thức vật chất với cái tâm thể chân thật thì tâm thể chân thật nương vào hình thức vật chất để mà sinh hoạt. Như vậy thì khi hình thức vật chất này tụ thì nó nương, tan thì nó rời đi, chứ cũng không có gì sanh gì tử hết. Đó, đó là cái lý đạo nó như vậy. Cho nên nó chính cái sanh tức không sanh. Hỏi, người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Nói như vậy thì ngài là người thấy tánh, ngài nói được vậy. còn người chưa thấy tánh thì chúng tôi thì sao, có được vậy không? Thì Ngài đáp: tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh. Cái câu này xác định cho chúng ta ai cũng có sẵn bản tánh, nhưng mà mình không nhận ra, chứ không phải không có bản tánh. Như vậy thì người trước nhận ra được bản tánh, người sau chưa nhận ra được, nhưng mà kẻ trước người sau đều có bản tánh hết, không ai thua, không ai thiếu. Thì như vậy nếu nhận được thì ai cũng như ai, không có nói gì là khó hết. Vì sao? Vì thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Cái này là xác nhận một lần nữa. Tất cả quý vị tới đây nghe giảng, có người nào không thấy không? Mà có thấy tức là có tánh, phải không? Thấy là thấy, đừng phân biệt xấu tốt, đừng phân biệt hay dở, thì thấy đó là tánh. Thì như vậy ai cũng có, chỉ là không nhận thôi. Bởi vì không có cái tánh biết thì làm sao biết thấy? Mà biết thấy tức là có tánh rồi. Có tánh nhưng mà chúng ta không dừng ở cái tánh. Khi thấy thì sao? Thấy cái bình hoa, người ta dừng ngang đó không? Bước thêm bước nữa, bình hoa đẹp xấu, phải không? Rồi cái bước thứ hai thì cái này đẹp, thấy dễ thương. Còn nếu cái này mà không dễ, cái này xấu, không giá trị gì hết. Như vậy thì từ cái phân biệt thứ nhất là đẹp, xấu, rồi qua cái phân biệt thứ hai là thương và ghét. Như vậy cho nên rồi sanh ra đủ thứ khổ đau. Còn nếu chỉ thấy bình hoa là bình hoa thì chắc rằng ai cũng thấy hết. Thành ra cái chặn số một đó, ở đây có người nào thiếu không? Nhưng mà tới khi phân biệt bình hoa thì có người khen đẹp, có người chê xấu, thì nó qua cái tâm thức riêng tư rồi, nhớ không? Như vậy cái tâm thức riêng tư là cái gốc của tranh cãi. Nghĩa là mình nói đẹp mà ai nói xấu đó là bực rồi. Còn nếu mà nhìn bình hoa là bình hoa thì tất cả đây đều thấy như nhau, phải không? Thấy bình đẳng, không có chê, không có khen, ai cũng thấy hết. Mà qua cái đẹp xấu cái bắt đầu có tranh cãi, có thường ghét. Như vậy thì mới thấy cái tánh thấy nó hiện tiền, mà chúng ta không chịu dừng ở nó, cho nên rồi quên nó, chạy theo cái phân biệt, cho cái phân biệt đẹp xấu là mình, còn cái thấy là ai không biết. Thành ra quên cái thấy ban đầu mà chỉ nhận cái phân biệt thứ hai thứ ba đó là mình. Vì vậy một mình quên mất cái gốc, cái bản tánh. Chứ ai mà không có tánh? Quý vị nhận ra cái đó chưa? Như vậy thì ở đây không có ai vô phần, mà không nhận thì chịu thua, phải không? Cảm thấy mình vô phần, vô phước, chứ thực ra không có cái ai vô phần hết. Như vậy để quý vị thấy Phật Tổ chỉ cái chân thật của chính mình hiện tiền mà mình quên đó. Vì vậy mà phải nói thêm, thức tức là tánh nên gọi là thức tánh, liễu tức là tánh nên gọi là liễu tánh, hay sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Ở đây Ngài nói rộng ra, không phải chỉ hạn chế ở cái thấy thôi, mà qua cái thức, qua cái liễu tri, tất cả cái đó cũng là tánh hết. Tại sao có thức? Như trong Kinh Lăng Già thường ví dụ, từ một cái biển cả nổi gió lớn lên, sóng dậy ầm ầm, thì sóng dậy ầm ầm đó, và cái biển cả, nước một biển cả là chỉ cho cái thức tánh hay là cái tàng thức. rồi cái gió thổi nổi dậy sóng ầm ầm, đó là chỉ cho các thuyết như ý thuyết vân vân phân biệt. Thì như vậy ý thuyết phân biệt giống như những lượng sóng vỗ ầm ầm trên biển. Vậy lượng sóng đó có rời mặt biển không? Cho nên thuyết tức là tánh. Vì biển là biển nước, sóng có phải nước không? Sóng động nhưng cũng là nước. Tâm là cái biết, ý thức giấy phân biệt. Mà ý thức có biết không? Biết. Mà cái biết đó gốc từ cái tâm thể trong sáng thanh tịnh của mình, rồi do vọng duyên chạy đi phân biệt lăn xăng thì gọi đó là vọng thức. Chứ thực ra vọng thức lặn xuống là cái tâm thể thanh tịnh chứ gì hết. Cũng như sóng lặn xuống thì nước của biển cả chứ gì hết. Nhưng mà khi nó nổi lên thì thấy sóng khác, biển cả khác, hay là sóng khác, nước khác. Đó, nói như vậy để cho quý vị thấy rõ. Cái liễu tri cũng vậy. Tổ sư Mã Minh nói, nói là pháp, tức tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh, nếu tâm không sanh thì pháp không nương đâu sanh, cũng không danh tự. Đó. Nói là pháp, tức tâm chúng sanh. Nói là pháp này, pháp nọ, pháp kia, những pháp đó đều là tâm chúng sanh hết. Bây giờ tôi chỉ trên bàn, tôi nói đây là cái ly, cái tách, kia là cái chai, đây đồng hồ, đây bình hoa. Tất cả cái đó từ đâu mà có? Thì từ tâm mà ra. Như vậy các pháp có là gốc từ tâm. Nếu không có tâm thì không có tất cả pháp. Nếu không có tâm thì không ai nói đây là tách, đây là chai, đây là đồng hồ, đây là bình hoa. Người ta khởi nghĩ đặt tên cho nó rồi nó thành hình. Cũng như chúng ta sanh ra, nếu cha mẹ không đặt tên thì bây giờ gặp nhau chúng ta kêu bằng gì? Gặp nhau thì chỉ biết vậy thôi, không biết tên gì. Thì cha mẹ đặt cho người này cái tên, người nọ cái tên, thành ra có tên A, tên B. Chứ sự thật chúng ta là chúng ta, cái tên chỉ là cái giả danh cha mẹ đặt thôi. Cho nên nhiều khi trên cái giả danh đó chúng ta tưởng tượng có cái sai, nó không đúng. Ví dụ có người đặt tên là Đức Hạnh nhưng mà họ là dữ quá, quá là côn đồ, thì như vậy có thiệt là Đức Hạnh không? Như vậy cái tên nó chưa phải là lẽ thực. Lẽ thực của con người là một cái khác nữa. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy tất cả pháp từ tâm mà có, chứ không phải tự nó thành hình. Riêng về cái thể chất của nó thì nó có, nhưng mà tụ hợp thành hình cái này cái nọ đều gốc từ tâm. Người mê chẳng biết pháp thân không hình tượng, hay ứng vật hiện hình, bèn nói trúc biết xanh xanh đều là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thải đều bát nhã. Nguyên văn chữ Hán: thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, ước ước hoàng hoa vô phi bát nhã. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tri. Trúc biết nếu là pháp thân, pháp thân tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức là ăn pháp thân. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Người ngộ pháp tung hoành tự tại đều là pháp. Đó là mấy cái chỗ mà Ngài muốn giảng trạch cho người ta hiểu pháp thân là cái gì, bát nhã là cái gì. Nói rằng sanh sanh trúc biết thải là pháp thân, mịt mịt hoa vàng đều là bát nhã. Cái hoa vàng, hoa là vô tri, mà bát nhã là trí tuệ. Mà sao lấy cái vô tri nói là trí tuệ, hay là pháp thân là cái tánh giác, mà đâu có thể nói rằng cây trúc, cây tre xanh xanh đó là pháp thân được, phải không? Nếu nói như vậy thì sẽ bị hiểu lầm. Nhưng mà có trường hợp khác nói như vậy vẫn đúng. Quý vị nghĩ sao? Bởi vì thấy trúc biết, xem hoa vàng mà không có một niệm chen lẫn vào, thì trúc biết hoa vàng đều là bát nhã, đều là pháp thân. Vì sao? Vì tất cả cái hiện tượng chúng ta thấy, mà cái thấy đó thì nó trùm hết. Thấy bình hoa thì cái thấy trùm bình hoa, chứ cái thấy nó đâu có giới hạn, phải không? Nó không phải thấy tới bình hoa là hết thấy, mà thấy trùm cả bình hoa. Tất cả những cái đó, hoa vàng trúc biết, đâu ngoài cái hay thấy của mình. Mà cái hay thấy đó nếu không phân biệt thì cái hay thấy đó tức là pháp thân, tức là bát nhã đó. Cho nên ở đoạn dưới ngài giải thích thêm. Ở đây người khác đặt câu hỏi một mạch: hư không hay sanh linh tri chăng, chân tâm duyên thiện ác chăng, người tham dục là đạo chăng, người chấp phải quấy về sau tâm thông chăng, người xúc cảnh sanh tâm có định chăng, người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng, người ôm lòng khinh người có ngã chăng, người chấp không chấp hữu có trí chăng, người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi vì đáp. Đó, một mạch bao nhiêu câu hỏi thì ngài đáp rất là đơn giản mà quá rõ ràng. Hãy hư không hay sanh linh tri chăng? Ngài đáp: hư không chẳng sanh linh tri. Hư không là hư không, linh tri là linh tri, chứ hư không không có sanh linh tri. Đó, linh tri là cái biến sáng của mình, cái biến sát của mình là tự nơi mình có, chứ đâu phải hư không sanh. Đó. Rồi câu hỏi kế: chân tâm duyên thiện ác chăng? Thì ngài đáp: chân tâm chẳng duyên thiện ác. Thì quý vị nhớ cái câu mà Lục Tổ nói với Thượng Tọa Minh sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục tức là chân tâm. Cho nên đây hỏi chân tâm có duyên thiện ác không, thì ngài nói chân tâm không có duyên thiện ác. Đó, thì rõ ràng không nghĩ thiện, không nghĩ ác mà hằng tri giác, đó là chân tâm. Bây giờ quý vị có thấy được chân tâm không? Có lúc nào quý vị nhận ra mình có chân tâm không? Thừa lúc có, phải không? Đó, như bây giờ lúc chúng ta ngồi thiền được chừng 1 phút, 2 phút, nó không có nghĩ, không khởi niệm mà vẫn thấy biết rõ ràng, thì lúc đó là gì? Thì chân tâm ngay đó chứ gì. Đó, mà tại mình cứ nhớ niệm không, mình không nhớ chân tâm. Đó. Rồi khi mình đi đường hoặc lúc mình ngồi chơi, có những phút giây mình không nghĩ gì, không chạy theo cảnh, thì lúc đó mình cũng vẫn biết đi, mình cũng vẫn biết ngồi chơi mà không có niệm. Thì như vậy chân tâm đã hiển lộ rồi. Như vậy thì chân tâm và vọng niệm, quý vị thấy hai cái đó bỏ cái nào dễ? Bỏ cái nào dễ? Quý vị trả lời câu đó tôi coi. Chân tâm với vọng niệm, hai cái đó mình bỏ cái nào dễ? Chân tâm không có quyền bỏ, bỏ không được, vì nó thường tri thường giác, nó đầy đủ nơi mình. Vọng niệm lâu lâu mới sanh, duyên với cảnh mới có bóng, thì cái đó là cái mới tới, bỏ được. Còn cái thường hằng của mình làm sao bỏ đó. Như nhìn qua có mắt mình không bệnh thì thấy là bệnh qua, cái đó làm sao bỏ cái thấy được, phải không? Còn nói qua đẹp qua xấu thì cái đó mới khởi niệm đó. Rồi thương ghét là cái khởi niệm sau, thì hai cái sau đó mình bỏ là dễ, còn cái gốc đầu không thể bỏ được. Như vậy chân tâm là cái trung thành chân thật của chính mình, không rời một phút một giây nào mà mình quên đi, sao lãng đi. Còn cái vọng niệm chả có chả không mà mình lại bám vào cái đó là mình, thì mình tỉnh hay mình mê? Như vậy cả hội trường này chừng mấy người tỉnh, chắc mê hầu hết, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng Phật thương chúng sanh là chỗ đó, có của báo mà không nhận, cứ chạy theo cái giả ảo bên ngoài, khổ sở. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát ra đời vì lẽ đó, làm sao đánh thức để mình biết cái này là hư dối, cái kia là chân thật. Mà chân thật không phải rời mình, không thiếu ở mình. Còn cái hư dối khi có khi không, đừng lầm cái khi có không là mình, thì cái chân thật nó hiện ra hết sức là giản đơn. Vậy đó. Như vậy thì tu là đi trên con đường huyền bí hay là con đường chân thật? Tu là một lý lẽ chân thật vô cùng vô tận. Cái rõ ràng của mình quên, chỉ cho mình nhớ thì có gì đâu mà huyền bí, phải không? Nhớ thì mình hết khổ, quên thì mình lận đận lao đao. Đó. Như vậy thì quý vị than kêu trời kêu đất, tôi khổ quá. Khổ tại trời đất hay khổ tại ai? Khổ tại mình mê, chứ trời đất không có làm cho mình khổ. Đó. Vậy đó mà Phật tử mình cứ than kêu trời trách đất. Hiểu điều này, thấy điều này, quý vị mới thấy tu là một cái hết sức là chân thật. Chỉ vì chúng ta theo cái ảo ảnh bên ngoài, rồi ở trong chứa đựng những cái ảo giác chợt sinh chợt diệt, theo những cái ảo đó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thử có phải chúng ta đương đuổi theo ảo ảnh hay không? Người ta nói người sống cần phải tìm cho ra hạnh phúc, hưởng hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả quý vị đây có ai đưa tay mà tôi đang hưởng hạnh phúc không? Như vậy thì từ bé đến lớn mà không thấy hạnh phúc đâu hết, phải không? Nói mình hưởng mình tìm mà chỉ là trong tưởng tượng, không biết hạnh phúc là cái gì. Được cái này rồi nó mất cái khác, luôn luôn nó không bao giờ có cái trọn vẹn đúng như cái sở thích của mình, từ thủy chí chung. Còn cái tâm chân thật của chính mình, nó không có đòi hỏi hạnh phúc, nó không có cái gì hết, không có những cái danh từ để mà làm cho chúng ta nghe nó bùi lỗ tai, nhưng mà nó lại là cái thật, nó sẵn. Mà nếu ai trở về được với nó thì an lạc suốt đời. Giả sử chúng ta đi ra đường, ai nói một tiếng nặng cái mình nổi tức lên thì mình hết an lạc. Còn Đức Phật ra đường ta chửi Ngài, Ngài cũng ung dung Ngài đi. Thì như vậy, thế thường thấy người bị chửi mà làm thinh á, quý vị nói khôn hay ngu? Thế thường gọi là ngu, nhưng không biết ai ngu. Còn chúng ta bị họ chửi cái thì ngồi lại cử lộn với họ, đứng lại cử lộn họ, rồi đánh đập nhau đổ máu, ai ngu? Còn cái kia ung dung tự tại, chỉ cần nói người có đồ tặng người ta không nhận về ai, vậy thôi, rất là tự tại. Còn mình ở đây động tới cái nỗi nóng đùng đùng lên, cái rồi sân si, rồi làm khổ, rồi cứ than cuộc đời khổ. Mà cuộc đời đâu có khổ. Khổ vì mình chấp, mình hung dữ, mình tham lam, mình sân si, cho nên mình khổ. Không biết cái gốc khổ từ đó mà cứ đổ trúc đời là khổ. Như vậy thì quý vị nghĩ đời là khổ hay đời không khổ? Nếu chúng ta mê thì đời là vẻ khổ, phải không? Còn chúng ta tỉnh thì đời không có khổ gì hết. Như vậy thì cũng cái thế gian này mà người biết tu tỉnh thì tới lui tự tại, sự sống an nhàn. Còn người mê lầm thì đi đâu cũng dính mắc, đi đâu cũng khổ, cũng than. Đó là cái khác nhau chỗ biết đạo và không biết đạo. Như vậy thì chúng ta thấy chân tâm, câu trả lời chân tâm chẳng duyên thiện ác. Bởi vì lâu nay có nhiều người cứ nói thế này: tu thì phải có phân biệt thiện ác mới ham tu, chứ giờ không có phân biệt thiện ác thì đâu có ham tu. Người này ác mình không ưa, người này thiện thì mình thích. Mình thích người thiện, mình ghét người ác. Như vậy tu chưa? Mình thích người thiện, mình ghét người ác thì thế gian cho đó là phải, phải không? Như vậy cái người này thiện nè, mình ủng hộ họ, người kia ác mình phải tìm cách trừng trị họ. Như vậy thì đối với cái tương đối của thế gian thì đó là phải. Nhưng mà bước qua lãnh vực tuyệt đối rồi, nó không phải. Còn thương là còn ghét. Quý vị xét kỹ có phải không? Chứ đừng có nói rằng mình thương người lành thì mình phải ghét người dữ. Không thế nào khác hơn được. Còn nếu mà mình hết cái tâm thương ghét thì đó là thản nhiên. Cho nên Phật đối chúng sinh là bình đẳng. Bình đẳng vì hết cái tâm thương ghét. Còn chúng ta thì cái tâm thương ghét mà còn thương người lành, ghét người dữ cũng là còn tốt ở trong thế gian đó, phải không? Nhưng mà qua cái bậc chót rồi thì cái niệm thương ghét cũng lặng luôn. Thì như vậy mới là thông dong, mới là tự tại. Chứ còn bây giờ tôi nói ví dụ quý vị thấy những người thiền mình thương, những người dữ mình ghét. Khi mình đi ra đường gặp người hiền cái thì vui mừng chào hỏi, gặp người dữ cái sao sụ mặt không thèm ngó, phải không? Như vậy có khổ chưa? Có vui thì có khổ, phải không? Vui khi gặp người hiền, khổ khi gặp người dữ. Mà thế gian toàn hiền hay là có hiền dữ lộn xộn? Như vậy thì hiền dữ lẫn lộn thì chúng ta vẫn khổ dài dài, không bao giờ hết khổ. Chỉ biết rằng ai cũng có cái thật của họ, nhưng mà người sớm nhớ thì họ biết tu, họ chừa nghiệp dữ. Người chưa nhớ thì họ chưa biết tu, cho thực họ cũng như mình thôi. Chính cái đó kinh Pháp Hoa phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh nói hết sức là rõ. Gặp ai cũng bái bái: tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Không lựa người nào hết á, phải không? Không phải nói gặp thầy tu mới bái bái, mà gặp ai cũng bái, cũng nói câu đó. Như vậy thì chứng minh rằng cái người đạt đạo rồi thì thấy ai cũng có cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật tức là tâm Phật. Thì như vậy ai cũng là cái người mình quý trọng. Còn cái thiện cái ác là cái mới quân tập đây, cái kia là cái sẵn có, là cái cốt tủy của họ có cái hay rồi. Còn cái dở là cái mới. Mới thì họ đã có cái hay mà bây giờ họ làm cái dở, thì mình nên ghét hay nên thương? Cũng như bây giờ có người họ giàu, thật là giàu, bây giờ họ không khéo giữ cái gia sản của họ để cho họ nghèo. Bây giờ họ nghèo, nghèo hơn mình nữa, nghèo quá sức nghèo, thì chúng ta gặp họ thương hay ghét? Ở tội nghiệp, họ là người giàu mà bây giờ họ như vậy đó là đáng thương. Thì cũng vậy, những người ác là người có sẵn tánh Phật, bây giờ họ quên, họ bỏ, để họ phải tạo những cái nghiệp ác, rồi họ khổ sở luân hồi. Như vậy là đáng thương. Cho nên Phật thương tất cả, còn mình thương có bên. Như vậy 100 người mà 60 người hiền, 40 người ác, thì mình thương được có 60 người, còn 40 người mình ghét, phải không? Đó là cái tâm tương đối của mình nó còn như vậy. Cho nên giờ mình chưa có hết khổ. Còn Bồ Tát thấy tận cái gốc, tận cái nguồn, biết ai cũng có cái tánh Phật hết. Cho nên ai mình cũng quý kính, mà ai cũng quý kính. Nếu họ có mà họ quên thì mình càng thương hơn, phải không? Như vậy thì quý vị bớt oán bớt thù chưa? Nếu biết vậy là bớt oán không? Có gì đáng thương chứ không có oán. Đó là cái lý lẽ hết sức là rõ. Cho nên chúng ta tu là phải thấy cho tận cái nguồn gốc thì sự tu nó mới dễ. Đến câu hỏi nữa, người chìm sâu trong tham dục, người tham dục là đạo chăng đó? Thì ngài đáp, người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn. Người chìm sâu trong tham dục là căn cơ cạn. Tại sao cạn? Ai cũng sẵn mà sao cạn sâu? Nhưng có sẵn mà quên lửng đi thì gọi đó là cạn. Còn nếu mà có sẵn mà mình nhớ được phần nào thì gọi là căn cơ sâu. Đó. Bởi vì họ không nhớ được cái gốc của họ, họ chạy theo những cái tạm bợ, rồi họ say mê trong đó, cho nên gọi là căn cơ cạn. Có mà mình quên nhưng mà cũng còn nhớ phần nào thì tương đối gọi là căn cơ sâu. Rồi câu hỏi kế là, người chấp phải quấy về sau tâm thông chăng? Thì ngài đáp, người phải quấy lăng xăng chưa thông. Đó. Nghĩa là nếu còn chấp phải, chấp quấy thì tâm mình nó lăng xăng, rối loạn, người đó là cái người không thông. Như vậy thì tất cả chúng ta chỉ cần ngồi kiểm lại mình thì biết mình thông đạo lý chưa? Thông chưa? Chắc chưa thông quá. Bởi thấy người này phải, người kia quấy, người này hay, người kia dở, chấp đủ thứ hết. Phải thì khen, quấy thì chê, đủ thứ. Cho nên chúng ta chưa có thông. Câu hỏi kế, người xúc cảm sanh tâm có định chăng? Đáp, người xúc cảm sanh tâm ít định. Gặp cảnh liền sanh tâm thì người đó người ít định. Tại sao vậy? Thấy cảnh vui mình liền vui, thấy cái cảnh khổ mình liền khổ, là làm sao định được, phải không? Nghĩa là như vậy, thấy vui thấy khổ mà tâm mình vẫn nhẹ nhàng thanh thản thì đó mới là định. Người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng? Thì đáp, người yên lặng quên hết là tuệ chìm. Đó, đúng như mình ngồi yên lặng mà quên hết, không thấy cái gì, không biết cái gì, đó là trí tuệ chìm. Đó. Bởi vậy cho nên người tu, thiền sư Huyền Giác dặn mình tỉnh tỉnh lặng lặng, phải, thấy không? Còn nếu lặng lặng mà hôn trầm là sai, đó là không có tuệ, có định mà không có tuệ. Người ôm lòng khinh người có ngã chăng? Ở đây đó, người khinh người cao mạng là ngã mạng. Đó. Ai mà khinh chê người này kẻ nọ thì đó là cái người ngã mạng. Câu hỏi nữa, người chấp không chấp hữu có trí chăng? Đó, người chấp không chấp người chấp không chấp có đều là ngu. Người chấp không chấp có đều là ngu chứ đừng nói là trí. Tại sao vậy? Bởi vì cái duyên hợp có là không thật có, không cũng chẳng thật không. Như bây giờ tôi nhắc lại cái thí dụ tôi nói rất nhiều lần, bóng trăng ở dưới đáy hồ nước trong. Nếu ai đó nói bóng trăng thiệt có, phải ngu không? Rồi nói bóng trăng thiệt không, phải ngu không? Thiệt có là trái lẽ thật, mà thiệt không cũng là trái lẽ thật. Cho nên chấp không là thật, chấp có là thật, đó là kẻ ngu. Đó, nói như vậy thì có bộ hơi xúc phạm, thấy không? Xúc phạm cái gì quý vị biết không? Xúc phạm cái mê lầm của mình rồi, thấy không? Mình thì mình không thích ngu, mà chấp có chấp không cứ chấp. Vì vậy mà nói thấy chấp có chấp không là ngu thì chạm cái tự ái của mình. Nhưng mà lời ngay thì phải đau, đau lòng một chút. Như người ta nói mực tàu thì nó ghét cây vải, hay là cây vải thì bị mực tàu nó nẻ thì đau lòng. Bởi vì cái lý thật nó hết sức là khó. Khó không phải tự nó ở đâu xa khó tìm, khó là tại vì chúng ta quên sống với cái mê lầm, sống với cái sinh diệt. Rồi bây giờ chỉ lại cái thật thì chúng ta ngỡ ngàng, khó hiểu, khó biết. Nên nhìn cho kỹ, nghiệm cho sâu thì chúng ta mới thấy. Tới một câu hỏi nữa: người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thì Ngài đáp: người tầm văn thủ chứng thì thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Đó. Thì câu này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng cái người tầm văn thủ chứng là kẹt, nghĩa là cứ lấy kinh lấy sách rồi nghiên cứu kinh sách, nói mình đạt đạo rồi, mình hiểu được chút ít trong kinh sách là đạt đạo, thì đó là người mắc kẹt. Bởi vì đạo là gì? Là cái tâm chân thật của mình, chứ không phải chữ nghĩa. Mà mình chấp trên chữ nghĩa cho là đạt đạo, không kẹt là gì? Người khổ hạnh cầu Phật là mê, vì Phật là cái chân thật của chính mình, làm sao buông đi cái giả thì nó hiện. Còn làm cho thân bại hoại để cầu Phật không phải mê là gì? Người lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như vậy thì bỏ tâm mình, bỏ cái tâm chân thật mà đi cầu Phật ở ngoài thì đó là ngoại đạo. Còn chấp tâm là Phật là ma. Cái câu sau hơi khó: chấp tâm là Phật là ma. Sao vậy? Bởi vì chúng ta có hai cái bệnh. Một là tưởng Phật ở đâu bên ngoài, tu cầu Phật, xin Phật, cầu Phật xin Phật lại Phật, một bề tìm kiếm Phật ở ngoài. Đó, đó là ở đây cho là ngoại đạo. Còn một người nghe nói tâm mình là Phật rồi nghĩ phải nghĩ quấy cũng là Phật hết. Đó, thì như vậy không phải là ma là gì, phải không? Tâm là Phật khi nào không còn hai niệm, hai niệm phải quấy thiện ác, thì chừng đó mới tâm là Phật. Còn nếu nói tâm là cái nghĩ phải nghĩ quấy, nghĩ hơn nghĩ thua là Phật thì không phải ma là gì. Cho nên mấy câu này mới nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi thì nó rõ ràng là như vậy. Như vậy là hết một đoạn trên. Và tiếp: nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Ông Nguyễn Quang là ông kết luận: nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Thì Ngài bảo: rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Như vậy thì nghe nói chấp cái gì cũng trật hết trơn. Rồi ông Nguyễn Quang ông nói như vậy thì cứu kính không có gì hết. Thì Ngài nói: cứu kính là đại đức chứ không phải không có. Cứu kính là đại đức. Là đại đức nào? Là cái chân thật của đại đức đó, phải không? Nghĩa là tất cả phủ nhận hết để bày cái chân thật của chính mình. Cho nên người xưa, những vị Bồ Tát, Đức Phật và các tổ đều là phá hết những cái chấp của mình, để cho mình gỡ sạch những cái chấp, khiến cho cái chân thật nó hiện bày. Đó là cái thuật giáo hóa của các ngài. Chứ các ngài có cho thêm cái gì không? Nếu mình không có thì ngài cho, mà mình có sẵn còn gì nữa cho. Có mà bị quên, có mà sao lãng đi. Cho nên buộc lòng phải nhắc, phải chỉ để mình nhớ. Nhớ đó là tu. Như vậy cái tu này nó tu mà vô tu đó. Quý vị thấy mình tu làm gì? Người ta nói tu là phải ăn chay nè, phải tụng kinh, phải niệm Phật. Mà nếu mà dạy tu như vậy, có ăn chay tụng kinh niệm Phật không? Không có dạy ăn chay, không có dạy tụng kinh, không có dạy niệm Phật, mà dạy bỏ cái hư dối để sống với cái chân thật thôi. Mà bỏ hư dối đó là tu. Như vậy thì cái lời lẽ trong tay nói nghe nó hơi lạ, nhưng mà nó cụ thể. Quẩn quan vui mừng lễ tạ lui ra. Đó là hết một vị hỏi. Bây giờ tới cái đoạn ngài nói chuyện với chư tăng ở trong chùa. Sư thượng đường giải chúng, các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự, kẻ nhọc nhằn tạo tác là mang cùng sa ngục chứ gì. Cái câu này quý vị thấy, các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự. Cái vô sự là gì? Vô sự là không việc. Không việc, có người đang nói hiểu nghĩa vô sự là không làm gì hết, ngồi chơi, nằm chơi, đó là vô sự. Không phải vậy. Vô sự là không dính, không kẹt tất cả những cái chung quanh, nó gọi là vô sự. Vẫn gánh nước, vẫn bữa củi, vẫn nấu cơm, vẫn làm cỏ, vẫn trồng rau, vân vân, mà là người vô sự. Còn mình nằm không mà tưởng trời tưởng đất, tưởng đâu đâu đó, thì chưa phải vô sự. Có khi còn đa sự là khác nữa, phải không? Nhớ nhiều hơn ai hết. Mắt làm thì quên nhớ, rồi chừng ngồi lại nhớ đủ thứ hết. Đó là đa sự chứ chưa phải là vô sự. Cho nên ngài dạy các người may mắn, may mắn mới được tu, mới biết tu, thì phải khéo giữ gìn cái vô sự. Kẻ nhọc nhằn tạo tác là mang cùm sa ngục chứ gì. Tạo cái này làm cái kia lung tung lang tang đó, đó là mang cùm, đó là rơi vào ngục. Mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói, ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật Pháp, như thế càng không dính dáng gì. Mỗi ngày đi đầu này đi đầu kia xách gói đi, rồi nói ta tham thiền, ta học đạo, ta hiểu Phật Pháp, nhưng thực tình không có dính dáng gì hết. Vì cái chân thật nó sẵn ở mình, khỏi chạy đâu tìm kiếm, chỉ cần gợi lên nhắc lại thì thấy mình có cái chân thật ngay nơi đó mà giữ, ngay nơi đó mà buông xả tất cả, thì nó hiện ra, khỏi chạy kiếm ở đâu. Chỉ chạy theo thanh sắc biết bao giờ dứt. Bần đạo xưa đến tham vấn hòa thượng ở Giang Tây, tức là Mã Tổ. Hòa thượng dạy, kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại, chẳng nhờ cầu bên ngoài. Thì ngài nhắc lại, nhưng mà nhắc chỉ đoạn sau. Khi mà ngài tới với Mã Tổ thì ngài hỏi Mã Tổ thế nào là Phật. Thì Mã Tổ nói kho báu nhà mình đầy đủ mà chạy tìm cầu ở đâu. Thì ngài mới hỏi cái gì là kho báu của Huệ Hải. Thì Mã Tổ nói cái ngươi hỏi ta đó. Thì ngay đó ngài nhận ra kho báu. Như vậy thì toàn thể quý vị ở đây có người nào không biết hỏi không? Thì ai cũng có kho báu hết trơn, mà tại mình không biết giữ. Ngài nghe câu đó cái ngài nhận được về, ngài giữ kho báu của ngài, rồi ngài được tự tại. Còn mình nghe hoài mà không biết giữ, cho nên hồi nghe thì lé lé dường như mình có, về nhà lát thì quên mất hết, phải không? Như vậy thì có mà quên thành không, rốt cuộc rồi là kẻ bần cùng đói khát suốt đời. Đó, như vậy đó. Cho nên ngài nhắc lại, nghĩa là Mã Tổ bảo kho báu nhà mình ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại, chẳng nhờ cầu bên ngoài. Bần đạo từ đây thải thôi của báo của mình, tùy thân thọ dụng. Có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả. Chẳng thấy một pháp có tướng sanh diệt, chẳng thấy một pháp có tướng qua lại. Khắp mười phương thế giới không một hạt bụi nào mà chẳng phải của báo nhà mình. Đó, như vậy thì Ngài nói rất là rõ ràng. Khi mà Ngài nhận được kho báo nhà mình rồi thì thấy cái gì cũng là kho báo hết. Nó không có cái gì lạ. Bởi vì khi biết mình có cái chân thật, mọi thủ xả bên ngoài mình buông hết, thì đi đâu thấy cái gì cũng thấy trong kho báo thôi, phải không? Còn mình bây giờ thấy cái gì cũng bụi bặm, dù cho nói kho báo mà thấy bụi bặm không, chứ không thấy kho báo. Đó là cái chỗ đặc biệt của Ngài. Cho nên cái khác, chư tổ khác với chúng ta là cái chỗ nhận được liền đó biết giữ. Còn chúng ta có khi hiểu được mà không biết giữ. Mà không biết giữ rồi rốt cuộc sao? Rồi trở thành mình mê suốt đời. Đó là cái chỗ khó. Chỉ quan sát kỹ càng tâm mình, một thể tam bảo thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ. Chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu biết như thế, chư Phật thường hiện tiền. Biết các pháp không có thật sanh, không có thật diệt, hiểu được như vậy thì Phật ở hiện tiền. Kinh Tịnh Danh nói: quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Thấy cái thật tướng của thân mình thì cái thật tướng của Phật cũng giống vậy thôi, không khác. Như vậy để minh chứng rằng kinh Phật dạy, chư tổ chỉ cách cho chúng ta tu, hai bên đều là phối hợp, không có tách rời nhau. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà sanh hiểu, tự nhiên vô sự, đi chớ đứng lâu trân trọng. Như vậy thì cái câu Ngài dạy chúng rất là tha thiết. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, nghe tiếng mắng không khởi buồn, thấy sắc đẹp không khởi thích, như vậy đó là kẻ vô sự. Như vậy thì làm người vô sự khó hay dễ? Làm người hữu sự dễ hay khó? Thường thường người ta nhiều việc mệt mỏi, phải không? Nhiều việc mệt mỏi ai cũng muốn được lãnh ra, mà tại sao mình lại ham nhiều việc quá? Có người nào không ham nhiều việc không? Như vậy thì chúng ta là người đa sự chứ không chịu vô sự. Mà đa sự thì khổ, còn vô sự thì thảnh thơi. Bây giờ thấy thanh, nghe thanh, thấy sắc mà mình cứ dửng dưng không bận lòng thì mình là người vô sự. Chứ đừng nói vô sự nằm ở trong phòng hoài. Vô sự đi ra chợ, nghe tiếng ồn ào, thấy mọi cái cảnh nhộn nhịp mà không có động niệm, đó là vô sự. Đi cuốc rẫy trồng khoai mà tâm không dính với cảnh, đó là vô sự. Chứ đừng có nghĩ vô sự là đóng cửa nằm một mình ở nhà đó cho thành vô sự. Vô sự nó riết chết đói, phải không? Cho nên mình phải hiểu, đừng có hiểu lầm. Người mà chư tổ dạy cái lẽ rất là hay, chúng ta cần phải thấy cho rõ. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán, sư hỏi: các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã đối diện trình nhau, lại chịu thôi chăng? Có việc gì khả nghi, chớ lầm dụng tâm, uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Có vị hiệu Pháp Uyên hỏi: thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thế nào là một thể tam bảo, xin thầy từ bi chỉ dạy. Sư đáp: tâm là Phật, chẳng cần đem Phật đem Phật cầu Phật. Tâm là pháp, chẳng cần đem pháp cầu pháp. Phật pháp hòa hợp không hai là tăng, tức là một thể tam bảo. Như vậy tâm là đủ cả tam bảo. Tâm là Phật, rồi tâm cũng là pháp. Tại sao tâm là pháp? Vì tâm sanh muôn pháp. Như vậy tâm là Phật, tâm là pháp, rồi Phật pháp hòa hợp đó là tăng, tăng là hòa hợp. Như vậy trong một thể mà đầy đủ cả tam bảo, không có thiếu cái gì hết, mà thể đó là tâm. Kinh nói: tâm Phật chúng sanh cả ba không khác. Nguyên văn là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt đó, nghĩa là tâm Phật chúng sanh cả ba không khác. Như vậy tâm Phật và chúng sanh, ba cái đó không có khác chút nào. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời. Ba nghiệp không thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Như vậy thì quý vị thấy Phật ra đời liền liền không? Lúc nào giữ thân khẩu ý mình thanh tịnh, lúc là Phật ra đời, Ngài đương hiện ở trong tâm mình. Còn nếu lúc nào thân khẩu ý mà ô uế thì lúc đó là Phật nhập diệt. Như vậy thì chúng ta muốn thấy Phật ra đời hay muốn thấy Phật nhập diệt? Ở đây quý vị thường dùng cái nào? Như vậy quý vị tàn nhẫn quá. Cứ cầu Phật ra đời đổ chúng sanh, bây giờ muốn Phật nhập diệt không à? Thì như vậy có phải mình tàn nhẫn, mình không thương Phật chút nào hết, phải không? Nếu chúng ta thương Phật thì nguyện cho Phật được ra đời. Mà muốn Phật ra đời thì thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh là Phật ra đời. Gần làm sao? Hết sức là gần. Như vậy thì Phật ra đời, Phật nhập diệt liền liền ở nơi mình, phải không? Như vậy thì ai khéo tu thì thấy Phật hiện, còn ai không khéo tu thì Phật ẩn, chứ không có gì lạ. Đây ngài ví dụ: ví như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận, chỉ một tâm thật không hai thể. Đó, Phật sinh ra, Phật diệt đi, cũng giống như cái vui và cái giận, phải không? Khi nào mình giận là không vui, khi nào mình vui là quên giận. Thì như vậy chính ở trong tâm mình sẵn vui sẵn giận, trong tâm mình sẵn giữ ba nghiệp thanh tịnh, rồi cũng sẵn làm những tội lỗi cho ba nghiệp nó ô uế. Như vậy thì ngay nơi tâm mình đủ Phật sinh và Phật diệt, cũng như đủ vui và đủ giận, không có lúc nào thiếu. Bản trí sẵn vậy, vô lậu hiện tiền, như rắn hóa rồng không đổi vải, chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Đó, nói rằng cái bản trí thanh tịnh của mình á, nó sẵn có, sẵn đầy đủ nơi mình. Cái vô lậu tức là không sanh diệt đó, vô lậu là chỉ cho cái không còn sanh không còn diệt, nó hiện tiền như con rắn quá làm con rồng mà nó không có đổi vải rắn. Chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Đó, bây giờ quý vị thấy khi nào thân khẩu ý mình thanh tịnh và khi nào thân khẩu ý mình ô uế thì có khác với cái con người này không? Như vậy thì khi thân khẩu ý thanh tịnh thì đó là thành Phật, khi thân khẩu ý nhơ nhớp đó là phàm tục, là chúng sanh. Như vậy thì cũng con người đó sẵn có cái tốt mà cũng sẵn có cái xấu, sẵn có cái trí tuệ bất sanh bất diệt mà sẵn cũng sẵn có cái luân hồi sinh tử. Chỉ một thân đó chứ không có ai khác. Tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu thành, có chứng có tu tức đồng người tăng thượng mạng đó. Cái chỗ này quý vị ráng cẩn thận. Đây là nói rằng tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu hành. Như vậy mình tu để cho tánh mình thanh tịnh hay là mình tu để được cái gì? Tánh mình nó thanh tịnh sẵn rồi, không có gì làm nhơ nhiễm được. Nhưng mình tu là tu cái vọng mà cứ phủ che khiến cho mình không thấy tánh. Nà, mình phá những cái vọng đó gọi là tu, chứ thiệt ra không có tu cái gì cho cái tánh hết. Bởi vậy cho nên mình nói rằng có chứng có tu đồng người tăng thượng mạng. Thấy mình có chứng, thấy mình có tu, đó là người tăng thượng mạng. Tại sao? Vì trên cái thể đó không có tu, không có chứng. Bây giờ thử quý vị nghiệm lại, chúng ta khi nào ngồi im lặng, tâm thanh tịnh, không một cái giấy nghĩ nào, không có động niệm nào, thì lúc đó chúng ta tu hay không tu? Thì ngồi im lặng thôi, đâu có làm gì. Mà không giấy niệm thì cái thể tánh thanh tịnh hiện tiền, thì đâu nói cái gì là tu, phải không? Chỉ cần dừng cái động, dừng cái chạy theo, thì tự nhiên cái kia hiện ra, chứ có làm gì cho cái tánh mình đâu. Nó như vậy thì cái tánh mình nó sẵn có, chỉ chờ cơ hội nó hiện ra thôi. Như vậy thì không phải mình đục đẽo, không phải mình mài dũa gì nó hết, cho nên nó không phải tu. Mà không phải tu thì khi nó hiện ra lúc đó mình chứng không? Không tu thì lấy gì chứng? Mà nói tu, nói chứng là thêm cái bản ngã của mình chứ không có thật. Đó. Những cái lý này thì thực là sâu. Cho nên cái người học Phật chúng ta hiểu thấu tường tận cái lý này thì đọc Kinh Đại Thừa mới hiểu, chứ không thì mình không hiểu. Tại sao nói tu nói chứng là tăng thượng mãn? Mà ai vào đạo cũng khuyên ráng tu, tu cho đắc đạo, cho chứng đạo, phải không? Đó là cái lời nói khích lệ mình. Chứ sự thật đến cái chỗ chân thật thì nó sẵn, chỉ cần buông những cái lăng xăng lộn xộn thì nó hiện ra. Thì đâu có nói gì là tu, mà nó hiện ra thấy được nó cũng đâu có cái gì lạ hơn chứng. Nó như vậy chứng cái gì? Ví dụ như cái gì đó ở trên đầu núi, bảo mình lên đó được thì sẽ lấy cái hòn ngọc hay cái gì đó, chịu khó mình leo lên lượm được thì nói à, tôi được hòn ngọc là đắc, là chứng. Còn cái này tự nó sẵn, nó không có thiếu. Đó là một cái điều mà tất cả Phật tử ai ai cũng phải khéo nhận, khéo thấy, chứ thực không thì chúng ta quên lửng đi. Đó. Như vậy thì chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung, người lợi căn đốn ngộ, dụng vô đẳng đẳng, tức a nậu bồ đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu, không tướng tức là thật tướng, pháp thân, thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không vô biên, muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt tên, trí dụng không hết, gọi là vô tận tạng, tức là kho vô tận. Hay sanh muôn pháp, gọi là bản pháp tạng, là kho gốc các pháp. Đủ tất cả trí, gọi là trí tuệ tạng, là kho trí tuệ. Muôn pháp về như, gọi là Như Lai tạng, tức kho Như Lai. Kinh nói Như Lai đó, tức nghĩa như của các pháp. Lại nói tất cả pháp sanh diệt, thế gian không có một pháp chẳng về như. Cái đoạn này nói thẳng cái lý cứu kính, cho nên quý vị phải ráng chú tâm nghe cho thật kỹ thì mới thấy cái sâu của Phật pháp. đó là chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung. Đó, về cái thể chân không, đó, chân không thì cái đó nó không có mắc, không có kẹt ở đâu hết, mà nó có cái ứng dụng không cùng, cho nên nó chân không diệu hữu đó. Không thủy không chung vì nó không thuộc về thời gian, cho nên nó không có trước không có sau. Người lợi căn đốn ngộ, dụng vô đẳng đẳng, tức là a nậu bồ đề. Nghĩa là người nào mà lợi căn, tức là căn lanh lợi, liền chống ngộ. Mà chống ngộ thì cái dụng của mình nó không còn có cái chỗ thưa, cái chỗ hở, vô đẳng đẳng đó, tức là đạt được vô thượng chánh giác chứ không gì hết. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Tâm thì không có hình tướng, nhưng mà nó hiện ra cái sắc thân này. Không tướng tức là thật tướng, pháp thân. Vì cái tâm nó không có tướng, cho nên nói nó là cái thật tướng, pháp thân. Thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không vô biên. Nó làm đứng về thể, đứng về tướng, nó đều không, cho nên gọi là thân không vô biên. Cái chỗ này tôi nhắc một chút để nhiều khi quý vị thấy chưa có rõ. Nói rằng tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Đó. Không tướng tức là thật tướng, các pháp của pháp thân. Tại sao không tướng tức là thật tướng? Bởi vì hai cái tâm của mình, cái tâm vọng và cái tâm chơn. Tâm vọng thì duyên theo bóng của sáu trần, nó có tướng không? Nó có bóng tức là có tướng. Còn cái tâm chân thì nó không có dính gì với sáu trần, hằng tri, hằng giác mà không có bóng dáng, cho nên là không tướng. Như vậy cái có tướng là cái sinh diệt, cái không tướng là cái bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt đó là cái chân thật. Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ những cái có tướng mới là thật, nhưng ở đây nó cái không tướng mới là thật. Vì sao? Vì cái có tướng là cái tụ tan sinh diệt đó. Nó tụ lại thì có tướng, tan ra thì mất, tụ lại là sanh, mất đi là diệt. Như vậy thì cái tướng nó là cái tướng sinh diệt vô thường. Còn cái tâm thể không nghĩ không suy không giấy động thì nó không có tướng, mà không có tướng cho nên không sinh diệt. Ngày nay hỏi lại tất cả quý vị, từ khi chúng ta sinh ra đến 5-3 tuổi chúng ta biết cái này cái nọ cái kia, rồi khi biết từ thuở bé cho đến ngày nay chúng ta biết, nếu ngoài cái sở học, ngoài cái suy nghĩ theo cái thường tình, thì cái biết trước và cái biết hiện nay có khác không? Cái biết ngày xưa với cái biết bây giờ, biết của mắt thấy, biết của tai nghe vân vân, đâu có khác, phải không? Mà khác là cái quân tập từ cái học hỏi, cái xã hội, cái giáo dục của gia đình, rồi lần lần nó có cái sai biệt. Chứ cái biết từ buổi đầu, lúc chúng ta nhìn đời biết được cái này cái kia, cho tới ngày nay già nhìn biết thì cái thấy cái biết đó nó không khác. Như vậy cho thấy rằng cái biết sinh diệt là cái biết do quân tập, còn cái biết sẵn có là cái biết không sanh diệt. Từ thủy chi chung nó là như vậy đó. Hiểu cái đó rồi chúng ta mới nhận ra được cái thật của mình, chứ không hiểu thì chúng ta khó mà nhận được. Muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân đó, nó đầy đủ muôn hạnh. Đó là cái công đức do pháp thân hiển hiện. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt tên. Từ cái thể pháp thân sinh ra các thứ hóa thân, tùy chỗ đặt tên. Trí dụng không hết gọi là vô tận tạng, Nên khi có được mọi cái hóa thân từ pháp thân hiện thì cái trí dụng không cùng tận, cho nên gọi là vô tận tạng. Hay sanh muôn pháp gọi là bản pháp tạng, cái gốc của muôn pháp. Đủ tất cả trí gọi là trí tuệ tạng. Muôn pháp về như gọi là Như Lai tạng. Muôn pháp về như, đây dẫn kinh Kim Cang, Như Lai đó tức nghĩa như của các pháp. Chữ như đó là như vậy đó. Như là cái gì? Tức là không có niệm sinh, không có niệm diệt, mà không có sinh không có diệt thì gọi đó là như như. Như vậy thì tất cả pháp như gọi đó là Như Lai. Như vậy chúng ta có cái như đó không? Có gì nào không không? Chắc ai cũng có hết. Nghĩa là không có giấy niệm, không có khởi phân biệt thì tâm mình nó lặng lẽ là như, mà như đó là Như Lai. Như vậy thì sống với cái như đó là trở về Như Lai tạng, là được cái kho Như Lai. Lại nói tất cả pháp sanh diệt thế gian không có một pháp chẳng về như. Như vậy thì tất cả pháp sinh diệt thế gian không có cái nào ngoài cái thể như hết. Như vậy thì chúng ta quên cái thể như mà chạy theo các pháp sinh diệt, chứ còn thật ra các pháp sanh diệt không ngoài cái thể như. Giờ tới một đoạn khác. Có vị khách hỏi: đệ tử chưa biết luật sư, pháp sư, thiền sư vị nào hơn cả, cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp: luật sư là người mở pháp tạng tỳ ni, tức là luật, truyền nề nếp làm mạng sống, thấu suốt trì phạm, thông đạt khai giá, giữ oai nghi để làm mô phạm, phổ cáo ba phen yết ma để làm nhân sơ khởi cho bốn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu chẳng phải là hàng trưởng lão đức dày thì đâu kham đảm trách. À, luật sư là gì? Tức là người nắm giữ được cái luật của Phật dạy, những cái giới luật Phật dạy, rồi phân biệt rõ cái nào là khai giá trì phạm, cái nào là trì giới, cái nào là phạm giới. Thí dụ như quý Phật tử thọ năm giới mà có vị Phật tử nam nào đó huynh đệ mời đi uống một bữa rượu cho vui, cái mình tùy hỷ mình đi uống, đó là gì? Đó là phạm giới. Như vậy đó là cái phạm. Còn cái khai là thế nào? Thí dụ như nói dối, người giữ năm giới Phật cấm không được nói dối, nhưng mà có một người họ đi săn, họ đuổi, cái nhà mình ở gần mấy cái khoảnh vườn rừng, có con thỏ nó chui vô nhà mình. Mấy người thợ săn tới hỏi: chị thấy con thỏ chạy vô nhà không? Mình thấy rõ ràng cứ vô nó núp ở trong nhà. Mà phải nói sao? Nói không. Tại sao nói không? Vì thương cứu mạng nó. Thì cái đó gọi là khai cho nói dối trường hợp đó. Như vậy cái trường hợp đó cho nói dối gọi là khai, còn trường hợp kia là phạm, tức là không cho uống rượu mà uống là phạm. Còn cái này nói dối mà cứu mạng chúng sanh thì khai thì cho. Thành ra người giữ luật phải nắm vững mấy cái đó. Chứ nghe người Phật tử nói hôm đó người ta đuổi con thỏ vô nhà, rồi con thấy rõ ràng mà hỏi thấy không, con nói không, vậy con phạm tội nói dối rồi, xin thầy sám hối cho con, hay là cho con sám hối. Ông thầy không biết nó phạm tội rồi phải sám hối, thì đó là chưa biết cái luật khai. Cái đó là cái khai, không có phạm, nói dối không có phạm, khỏi sám hối. Như vậy gọi đó là khai. Như vậy thì đó, cái gì là trì giới, cái là gì là phạm giới, tức là giữ không uống rượu đó là trì, còn uống rượu là phạm. Còn cái giới nói dối tuy là mình không giữ mà vẫn không phạm, đó thuộc về khai. Vậy mà cái người làm luật phải nắm vững cái nào là trì, cái nào là phạm, cái nào là khai, cái nào giá cho rành rẽ, rồi làm ba phen yết ma để cho chư tăng thọ giới thanh văn. Người như vậy đó là hàng trưởng lão có đầy đủ đức hạnh đảm trách. Đó là nói thế nào là luật sư, thế nào là pháp sư. Thì đây kể pháp sư là người ngồi tòa sư tử, biện luận thông như nước chảy, đối với nhiều người đông chúng soi thấu cổng huyền, mở cửa bát nhã nhiệm màu, bình đẳng bố thí, tam luân không tịch. Nếu chẳng phải là hàng long tượng, làm sao dám đảm đương? Đó, hỏi pháp sư là gì? Là cái người hay đăng tòa thuyết pháp, mở cổng huyền. Cổng huyền tức là cái cổng màu nhiệm của Phật, mình mở ra cho người ta thấy, cho người ta hiểu, rồi mở cửa bát nhã nhiệm màu cho người ta thấu suốt. Bình đẳng bố thí tức là bố thí chung cho tất cả, không phân biệt. Đó, thì người như vậy phải là hàng long tượng, tức là phải những hàng mà đạo cao đức trọng mới có thể đảm đang được. Đó là pháp sư. Thế nào là thiền sư? Thiền sư là người nắm được then chốt của đạo, thấu suốt nguồn tâm, ra vào co duỗi tung hoành, tùy vật ứng hiện, xử lý thể đồng, chóng thấy Như Lai, nhổ gốc sâu sinh tử, được tam muội hiện tiền. Nếu chẳng phải người an thiền tịnh lự, đến chỗ ấy thải đều mờ mịt. Thiền sư là cái người nắm được then chốt của đạo, những cái then chốt của đạo mình phải nắm cho vững, thấu suốt được nguồn tâm, biết tâm cái gì là chân, cái gì là giả, vào ra, ra vào co duỗi tung hoành, tùy vật ứng hiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp mà mình xử sự, xử lý thải đồng, chống thấy Như Lai tức là chống thấy được cái pháp thân, nhổ gốc sâu sinh tử, được tam muội hiện tiền tức là được cái chánh định hiện tại. Nếu chẳng phải là cái người đã được an thiền tịnh lự, tịnh lự tức là thiền định giết cái tâm lan xăng, đến chỗ ấy thải đều mờ mịt. Người mà không được như vậy thì có nói có giảng cũng là làm cho người ta tối mù thôi, chứ không thể biết được. Tùy căn cơ thọ lãnh pháp tu, ba môn học tuy khác mà được ý quên lời thì đồng, nhất thừa đâu sai biệt. Cái chỗ này giới nè, giới sư nè, hay luật sư nè, pháp sư nè, thiền sư, tuy là ba nhưng mà thiệt ra mình nếu hiểu thì tùy theo căn cơ mà lãnh cái pháp tu. Ba môn học tuy khác mà được ý quên lời thì đồng, đồng nhất thừa đâu có sai biệt. Nếu mình được ý quên lời, mình được ý là nắm được cái chỗ gốc luật là để ngừa đón cái tâm nó chạy theo ngoại trần gây thành tội lỗi, thì như vậy nhờ ngừa đón cho nên tâm nó không chạy, bớt chạy, thì đó cũng là dừng lại cái tâm hư vọng. Đến khi mà ngừa đón được hoàn toàn rồi thì nó là thanh tịnh, thì nó cũng là đến như nhau. Còn pháp sư chỉ cho mình tu đạo nhiệm màu, thấu suốt được cái cửa đạo để tiến vào thì cũng đi tới cái chỗ tâm thanh tịnh. Luật sư và pháp sư không hai. Bây giờ tới thiền sư thì cũng là chỉ chúng ta đến chỗ chân thật đó. Nếu mà ai đến rồi thì ba, tuy ba mà một chứ không có gì khác. Như vậy thì không có một cái pháp gì riêng. Cho nên kinh nói trong cõi Phật ở mười phương chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ tạm mượn danh tự để dẫn đường cho chúng sanh. Đó. Như vậy thì đây là kinh Pháp Hoa. Phật nói rằng trong cõi Phật ở mười phương chỉ có một nhất thừa. Nhất thừa tức là Phật thừa. không hai cũng không ba, mà trừ phương tiện, nói vì phương tiện mà lập ra thứ lớp cho người ta dễ đi dễ nhận, chứ sự thật nó không có hai ba gì hết. Như vậy thì tất cả những cái danh từ trong đạo lập ra rất nhiều, chung quy cũng đều dẫn chúng ta đến cái chỗ Phật thừa, hay là chỉ Phật của mình cho mọi người hiểu thôi, chứ không có cái gì khác. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả pháp tu của đạo Phật, pháp nào cũng đưa chúng ta tới chỗ cứu kính, là nhận chân được mình có Phật, buông xả tất cả những cái niệm lăng xăng để rồi sống với cái ông Phật thực của mình. Đó là cái gốc. Ông Tăng hỏi thêm: Kính thưa Hòa Thượng, thâm đạt ý chỉ của Phật được hiện biện tài vô ngại. Lại hỏi thêm: Tam giáo Nho Đạo Thích là đồng hay khác? Sư đáp: Người đại lượng dùng đó thì đồng, cả tiểu cơ cố chấp thì khác. Thải đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai biệt thành ba, mê ngộ do người, chẳng phải tại giáo đồng hay khác. Như vậy thì Phật Khổng Lão đứng về cái người tiểu cơ tiểu trí thì thấy nó khác, người đại cơ đại dụng thì đồng. Tại sao? Vì tất cả những việc làm, việc tu đều trở về cái gốc, cái gốc cuối cùng là ông Phật của mình thôi, chứ không có gì khác. Nhưng mà mỗi bên cái từ dùng nó có khác nhau, cho nên nghe nó có khác, có lạ một chút, chứ sự thật đến cứu kính thì không hai. Pháp sư Đạo Quang chuyên giảng Di Thức đến hỏi: Thiền sư Dũng Tâm nào tu đạo? Vì Di Thức học cho nên ông hỏi về hình tướng. Sư đáp: Lão Tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Thì ông hỏi: Đã không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, tại sao mỗi ngày họp chúng khuyên người học thiền tu đạo? Ông nói không tâm dùng, không đạo tu, bữa nào cũng họp nhau giảng dạy người ta tu, là sao vậy? Ngài trả lời: Lão Tăng còn không có chút đất cắm dùi thì chỗ nào họp chúng lại? Lão Tăng còn không có lưỡi thì đâu từng khuyên dạy người? Thì tôi không có đất cắm dùi, tôi không có lưỡi, sao nói tôi họp chúng? Làm sao nói tôi dạy người? Ông làm vẽ lại: Thiền sư đối diện mà nói dối. Đối diện mà nói dối, có chùa rõ ràng ở đó, có thuyết pháp rõ ràng ở đó mà chối hết. Ngài nói: Lão Tăng còn không có lưỡi khuyên người thì đâu biết nói dối. Không có lưỡi khuyên người đâu biết nói dối. Thì ông khách ông mới hỏi: Thật tôi không hiểu lời luận nghị của thiền sư. Ngài nói: Lão Tăng tự cũng chẳng hội. Như vậy thì cái lối đối đáp này người ngoài nghe thì thấy nó cũng rắc rối, phải không? Vừa ngài chối lắc hết trơn, ngài không có cái gì hết. Nhưng mà đây quý vị nên hiểu, một người đứng về tướng để hỏi, người đứng về tánh để đáp. Đứng về tướng để hỏi thì cái gì cũng thật, có chùa, có họp chúng giảng kinh rồi đàng hoàng, thì đó là tướng. Còn ngài đứng về tánh để hỏi thì không có đất cấm dùi, vì không có một pháp thật thì đất đâu mà cấm dùi, đâu có đất thật cấm dùi thì không có một pháp thật đó. Rồi như Bát Nhã: Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì không có lưỡi, phải không? Bây giờ đứng về cái pháp tánh không thì cái lưỡi không thiệt, cái mũi không thiệt, cái gì cũng không thiệt hết, thì làm sao có lưỡi để nói? Như vậy thì không đất cấm dùi, không có lưỡi để nói, thì hỏi cái gì tôi dạy? Thì nói rằng vậy ông nói dối, ông có ông nói dối, nói cái lưỡi còn không có huống nữa nói dối. Như vậy thì đứng về tướng hỏi thì thấy cái gì cũng có, còn đứng về tánh trả lời thì các pháp đều không. Bởi không nên không đất cấm dùi, bởi không cho nên không có lưỡi để đáp, vân vân. Cái đó là đứng về tánh không mà đáp. Nên người không hiểu thì nghe này coi như ngài đáp không chạy, rồi ngài nói dối cho qua. Nhưng sự thật không phải, đứng về tánh nó là như vậy. Hiểu chỗ này rồi thì quý vị mới thấy các thiền sư ngày xưa, các ngài giảng đạo, dạy đạo thật là chí lý chứ không phải là thường. Pháp sư Chí chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi: tại sao chẳng nhận trúc biết sanh sanh đồng là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thải đều bát nhã? Sư đáp: pháp thân không tướng, ứng hiện trong trúc biết thành hình, bát nhã vô tri đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải trúc biết hoa vàng kia có pháp thân. Bát nhã, kinh nói chân pháp thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, trúc biết lại hay ứng dụng, tọa chủ hội chăng? Như vậy thì cái câu hỏi này là muốn lặp lại cái ý trước, nói rằng pháp thân là trúc biết, bát nhã là hoa vàng. Thì ngài mới nói rằng thực ra thì ở chỗ này, vì pháp thân nó hiện ra tất cả, rồi mình ngộ được thì từ đó mà có. Nhưng mà pháp thân không phải là qua, không phải là trước, vân vân. Hỏi: chẳng rõ ý này. Ngài đáp: nếu người thấy tánh, nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy dụng mà nói, chẳng kẹt phải quấy. Nếu người chẳng thấy tánh nói trước biết thì chấp trước biết, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng, nói pháp thân thì kẹt pháp thân, nói bát nhã mà chẳng biết bát nhã, do đó mà trở thành tranh luận. Như vậy thì cái chỗ này tất cả cái ngôn ngữ của thiền sư nói ra, chúng ta đừng có mắc kẹt lời. Thì các ngài tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên bệnh nào thì nói cái thuốc ấy, chứ còn không phải là một pháp thật. Mà chúng ta lâu nay có cái bệnh nói pháp Phật hay quá, thật là cái pháp chân lý, chân lý là thật, sự thật không phải thật. Như ông thầy thuốc giỏi, thì quý vị nghĩ ông thầy thuốc giỏi thì ai có bệnh gì thì ông cho thuốc ấy, mà bệnh hết thì thuốc ông cũng ngừng luôn, phải không? Có ông thầy thuốc nào bệnh hết rồi mà cứ cho thuốc đó thêm hoài không? Nếu cho thêm hoài thì sanh ra cái gì? Sanh ra bệnh khác nữa. Như vậy cho nên bệnh là do mình có cái chứng bệnh thế này, thì người thầy thuốc biết rồi thì cho thuốc trị đúng cái bệnh của mình, bệnh lành. Thì thuốc dù hay mấy cũng là tạm dùng khi bệnh thôi. Bây giờ một đoạn nữa. Có người hỏi: đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? Tu hành bao lâu được giải thoát? Sư đáp: đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ. Bát nhã huyền diệu vốn không sanh, vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền, chẳng luận thời tiết. Nếu mà nói ông còn đem tâm tu á, thì chẳng khác nào lấy bùn nhơ, nước bùn mà rửa cho sạch, chuyện đó không có. Còn nói về cái trí tuệ bát nhã thì tự nó là không sanh, nhưng mà đại dụng hiện tiền, chẳng luận thời tiết, nghĩa là chừng nào ngộ, chừng nào giải thoát. Như bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta biết học kinh Bát Nhã, thấy rõ các pháp là không thiệt, tự tánh không, duyên hợp giả có, ai cũng thuộc lòng câu đó. Nhưng mà thuộc lòng câu đó mà ứng dụng câu đó được không? Thuộc lòng thì thuộc, mà ứng dụng thì chưa được. Như vậy thì hỏi chừng nào quý vị giải thoát? Nếu ứng dụng được, biết các pháp là quyển, thì quý vị còn dính cái gì không? Không dính thì giải thoát. Nhưng mà ứng dụng chưa được thì sao? Thì còn mắc. Còn mắc thì chưa giải thoát. Hỏi chừng nào giải thoát thì nói sao? Chừng nào ứng dụng được thì chừng đó giải thoát, còn chưa được thì chưa giải thoát. Cho nên không có thể nói thời tiết nhất định. Hỏi: phàm phu cũng được như thế chăng? Ngài đáp: người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu vượt sanh tử niết bàn, người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp, người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu, người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy liền. Đó. Như vậy thì nó khác nhau ở chỗ mê và ngộ, chứ không có khác nhau cái gì hết. Chẳng qua là cái thể nó như vậy, nó hiện tiền như vậy, ai thấy ai nhận thì từ phàm liền đến thánh, còn ai quên ai chấp thì từ thánh nó trở thành phàm. Như vậy thì cái pháp không có hai, mà mê và ngộ nó thành khác, phải không? Như vậy thì hỏi chừng nào đạt được thì người tu không nói chừng nào hết, nó là hết cái mê thì đó là giác. Nhưng mà bây giờ người tu hẹn kiếp này chưa được hẹn kiếp khác chưa được hẹn kiếp khác nữa, cứ hẹn, cho nên người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, đời này chưa chứng đời khác. Còn người ngộ thì sao? Chóng thấy liền, ngay nơi kiếp này liền thấy mình có tánh chân thật, ngay kiếp này mình biết các pháp duyên hợp như quyển. Thì cái đó có quyền ngay kiếp này thấy không, hay là đợi kiếp xa mới thấy? Chứ không có cần đợi kiếp xa, ngay đây chúng ta khéo nhận khéo biết là chúng ta thấy, còn đợi chờ xa xưa nữa mất thì giờ, phải không? Quý vị chịu mất thời giờ hay chịu ngay đây? Ai cũng muốn mau mà đời hẹn. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu cho thấu, cho tường tận thì mới thấy Phật pháp rất là cụ thể, chân thật, vi diệu. Nên rồi có khi tôi càng đọc tôi càng thấy thấm cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, quá là hay. Mà chúng ta ngơ ngẩn đọc hoài, cứ để câu đó là câu đó, với mình không dính gì hết. Thôi tới đây nghỉ, bữa sau tiếp. Sáng tháng sau chúng tôi giảng ngày 23 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 26 tháng 8 âm lịch, để giảng tại đây. Mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.